Khi mà rõ gốc tâm á, thì tất cả đều thành diệu dụng. Cho nên ở đây nói tiếp, nếu người hiểu được nghĩa này, chỉ khi tu biết được pháp yếu giữ tâm là bậc nhất. Ở đây nói giữ tâm là cội gốc của Niết Bàn, là yếu môn vào đạo, là tông của 12 bộ kinh, là tổ của chư Phật ba đời. Thành ra chỉ có một việc, pháp yếu là cái điểm căn bản quan trọng nhất, thì chỉ có giữ tâm. Những cái phần sau, giữ tâm là cội gốc Niết Bàn, là yếu môn vào đạo, là tâm của 12 bộ kinh, thì được chia thành các cái câu hỏi kế tiếp. Hỏi: sao biết giữ chân tâm là cội gốc Niết Bàn? Niết Bàn nguyên nghĩa là vắng lặng. Ở đây nói giữ chân tâm là cội gốc của Niết Bàn. Đây là câu đáp: thể của Niết Bàn là vắng lặng, vô vi, an lạc. Tâm ta đã là chân như, vọng tưởng thì đoạn. Vì đoạn vọng tưởng nên đủ chánh niệm. Vì đủ chánh niệm nên trí tịch tịch chiếu sanh. Vì trí tịch chiếu sanh nên đạt tột pháp tánh. Vì đạt tột pháp tánh nên được Niết Bàn. Cho nên biết giữ chân tâm mình là cội gốc Niết Bàn. Ở đây nghe một cái dọc dãy dài như vậy, thì chúng ta không biết vận dụng nó thế nào trên cái chỗ tu của mình. Thì mình có thể dùng hình ảnh để mình thấy cụ thể hơn. Niết Bàn là cái chỗ vắng lặng và được xem như là cái đích đến của người tu. Trước hết là gì? Tâm ta đã là chân như. Đây là cái điểm đầu tiên mà mình phải hiểu. Thứ nhất á, trên cái đường tu của mình á, trong nhà thiền lại đi hơi ngược với các pháp môn khác. Các pháp môn khác á, khi tu bắt đầu làm những cái hạnh đơn giản nhất. Mà trong nhà thiền đại chúng thấy khởi tu có nghĩa là bắt đầu tu thì phải thế nào? Là phải rõ tánh mới bắt đầu tu. Là tại sao? Đố đại chúng biết cái chuyện khó như vậy. Ví dụ như tu các pháp khác thì ban đầu vô cho học thời kinh dễ nhất là Phổ Môn chẳng hạn, rồi tới Di Đà, rồi từ từ mới lên khó, phải không? Đây vô bắt kiến tánh khởi tu là đố đại chúng biết vì sao? Ai biết? Là tại vì cái tâm chân như của mình á, nó có thiếu vắng không? Phải không? Khi nào nó cũng sẵn đủ hết. Bây giờ để kể cái chuyện này là đại chúng hiểu. Chuyện này kể rồi, có một cái cô gái, cô lui hui loay quay, cô kiếm một cái gì đó nơi một cái đống rơm bên cạnh nhà. Một người đi đường đi ngang cái thấy cô cứ cắm đầu vào trong cái đống rơm quanh quanh đó cô kiếm, hỏi cô kiếm cái gì. Nói tôi kiếm cây kim. Hỏi chứ cây kim mà cô rớt ở đâu, cô ra đây cô kiếm. Nói tôi rớt cây kim trong nhà. Thì chúng ta có cười không? Ông khách này ông nói liền, kim thì rớt trong nhà, ra đây cắm đầu trên cái đống rác, đống rơm mà kiếm là sao? Thì cổ nói trong nhà tối quá, tôi kiếm không thấy, ra đây kiếm. Thì nghe thiệt là tức cười. Bây giờ mình nói, cái tâm chân như này á, nó vô hình vô tướng, tôi không kiếm được. Nó ở đâu, có giống ở trong nhà không thưa đại chúng? Tại nó ở nơi mình, nó ở nơi mình, nó sẵn đủ, nhưng mà nó vô hình vô tướng, tôi không thấy được, tôi không thể kiếm được. Cho nên tôi mới chạy ra các duyên bên ngoài. Này là làm phước, này là tu thập thiện, này là tu lục độ vạn hạnh. Có phải là mình phóng sáu căn sáu trần ra ngoài cái nhà mình không? Ở đó nó có hình tướng, có tu, giữ giới, thiền định, vân vân, phải không? Nhẫn nhục, có hình tướng, Cho nên tôi mới thấy chỗ tôi tu. Đối đại chúng có giống không? Phải không? Thì có bao giờ gặp được cái kim đó? Không gặp. Mà phải quay vô cái chỗ không hình tướng á, là cái trong nhà mà khó thấy đó. Đi vô nhà trở lại này mà kiếm. Cho nên về lại cái chỗ chân tâm sẵn đủ này, đó gọi là kiến tánh. Đó, thì từ đây mà khởi tu thì nó mới không trật. Đó, bây giờ đại chúng đồng ý chưa? Đồng ý cái có lý của nhà thiền. Còn nếu không là như cái cô gái, có bao giờ cô kiếm được cái kim ở ngoài đó không? Cho nên tu bao nhiêu càng cần hao tâm khổ trí bấy nhiêu. À, quý vị đọc tiếp nè. Tâm ta đã là chân như, vọng tưởng thì đoạn. Tâm đã là chân như, khi mà biết như vậy rồi mới khởi tu. Khởi tu cái gì? Vọng tưởng đoạn. Vọng đoạn. Mà khi vọng đoạn thì tự nhiên nó thế nào? Chánh niệm sanh. Phải không? Tại vì cái chỗ vọng đoạn này nè, cũng phải rõ, nếu không á sẽ lầm. Tại sao gọi là vọng? Vọng có nghĩa là hư dối. Nếu mà nó không hư dối thì có đoạn được không? Thành ra trước hết á là phải biết, biết nó là vọng. Và khi biết nó là vọng thì tự nó không theo. Tự không theo, cho nên cái này gọi là đoạn. Chứ không phải đoạn là cấm đầu cấm cổ mà đoạn, hoặc là bậm môi trợn mắt mà đoạn. Mà cái này đố đại chúng, dù mình tu lâu mình có bị vấp chỗ này không? Sư ông dạy từ hồi mấy chục năm về trước cũng bốn chữ này. Và chúng ta nghe băng đọc sách mòn giấy luôn, phải không? Và đến nay vẫn chưa xong bốn chữ biết vọng không theo. Cứ thấy vọng một cái là hầm hè với nó, rớt trong cái chữ đoạn này, kẹt trong chữ đoạn này. Mà nó là do biết đó là vọng, cho nên tâm nó không theo, thì gọi đó là đoạn. Và khi vọng đoạn như thế này rồi thì sao nữa? Vì đoạn vọng tưởng nên đủ chánh niệm. Hễ mà không theo vọng thì tự có chánh niệm. Không theo vọng thì tự có chánh niệm. Cái này gọi là tự có.